Đúng sai, tất cả những hiện tượng á như vậy á đều có phải là nó trống rỗng không, nó đâu có thiệt, là do cái tâm thức của mình gặp hoàn cảnh nào nó mới nói rồi rồi đó đúng rồi này sai. Khi mà mình thấy á, cái tâm của mình á nó chạy theo vọng động, nó nghĩ ra đúng sai phải quấy nè, nó cái tâm của mình là giả, nó giả rồi thì những cái nó làm ra thiệt không, phải giả phải không, như vậy thì mình mới tu được. Nghĩa là nó trống rỗng rồi, nó giả tạo, nó trống rỗng trước cái thấy biết của mình, trước cái tâm, trước cái sự thấy biết của mình. Cái tâm, cái cảm giác của mình thì nó sao? Nó biết thôi, nó không bị dính mắc gì hết chứ. Nhưng mà những cái buồn, vui, sao xuyến, văn văn, khen chê, phải quấy là do cái tâm thức, mà cái tâm thức là cái giả. Cái giả tạo nó do cái mình gặp cái cảnh nào đó mới hiện ra. Như vậy những cái đó là phải trống rỗng không? Nó có cái gì để bảo đảm nó trường tồn cái gì đó. Vì vậy mà mình đau khổ trên những cái trống rỗng đó hoài, có phải vậy không? Đó, mình cứ chạy theo những cái trống rỗng mà đau khổ, vậy cuối cùng rồi chiều lại nó hết trơn à, chiều lại những cái đau, những cái buồn vui sao xuyến khen chê, chiều lại nó mất tiêu cái tâm á. Bởi vì ngày quay xã nó con tìm tâm không được, tại cái tâm mà nó đang gặp cái cảnh thì nó nổi lên cái tâm buồn, tâm vui, tâm tức. Nhưng mà một lát nữa mình tìm cái tâm nó không được, tại cái cảnh nó mất rồi thì cái tâm nó cũng lặng đi, té ra cái tâm nó giả. Mà nếu mà mình á cứ yên lặng ghi nhận nó thôi, để cho nó trôi qua thì yên. Mà mình chấp lên cho nó, để rồi mình hành động, lấy cái thân mình hành động ra, mình chửi, mình đánh á, mình sừng sộ, mình bán nhà, mình ly dị rồi tùm lum tùm la, thì nó thành ra cái nghiệp. Cho nên Đức Phật biểu á, nếu mình đừng để nó thành cái nghiệp, mà mình cứ ghi nhận nó để nó trôi qua thôi, trước sau thì nó cũng trôi qua. Nếu mình tu mình khôn ngoan một chút, mình cứ ghi nhận nó và để chờ cho nó trôi qua. Mình không được đặt cái ý muốn của mình lên trên nó. Nếu mình đặt được ý muốn của mình lên những cái giả tạo này thì mình sẽ đau khổ thôi. Đức Phật nói vậy, cái cách tu tâm mà Đức Phật dạy đó. Thì ông học trò này ông biết cách tu tâm cho nên ông chê thầy. Nếu ông biết cách tu tâm thì ông sẽ bị đọa lạc. Bởi vì kỳ rồi mình học cái cuốn 13 đó, thì ngài Ngũ Tổ nói đó, nếu không thấy được cái tự tánh thanh tịnh của mình thì dầu cho cái học giáo lý ngàn quyển cũng không có giải tốt được. Có phải vậy không? Kỳ rồi đó. Bởi vì khi mình chưa có thực sự hiểu thật tướng các pháp á, mình chưa có thật sự hiểu biết được cái thật tướng các pháp trong đời á, thì cái tâm của chúng ta vẫn còn hoài nghi các pháp à, có phải không? Mình không có hiểu được cái thật tướng của nó là giả một, nó sẽ tan đi, phải không? Rồi mình không có hiểu được cái tâm mình vô thường, lúc buồn lúc vui, thì dầu cho mình học có 1000 giáo pháp mình cũng hoài nghi thôi. Tại vì cái người học trò này nó không hiểu được thật tướng các pháp cho nên nó hoài nghi, mà nó không thấy được cái tâm của nó cho nên nó không thấy được tâm cho nên nó đâu tu được. Nó cái người học trò này như vậy đó, đã hoài nghi thì dầu có cạo đầu á, phải không, khi mình hoài nghi chánh pháp rồi thì mình có cạo đầu vô trường xuất gia thì cũng chạy đôn chạy đáo bỏ đây tới kia chê thầy giận tổ chê tùm lum tà la. Mình ở với thầy mình mà mình cứ nhìn ông thầy mình phơi phán vậy, cái như đâu có được gì đâu, phải không? Không học được gì của thầy cả, mà hết chê thầy thì không có học được pháp của thầy gì, chê thầy thì đâu có học được pháp của thầy đó, mà không được pháp của thầy á thì tách rời thầy đi chứ sao. Bởi vì á, đến đâu cũng cảnh ta bà, phải không? Đến đâu cũng cảnh ta bà, khen chê, ưa ghét hiện ra trong lòng. Đó, cô viết bài thơ vậy đó. Hãy nhìn sâu tận bên trong, thấy cho thông suốt cái tâm của mình, phải không? Thấy cho thông suốt cái tâm của mình đi, cái tâm của mình nó vọng động điên đảo nó làm sao? Rồi lắng hết rồi đó. Thấy cho thông suốt cái tâm của mình, an nhiên ghi nhận, phân minh. Nó đi, nó đến, biết mình, biết ta. Thôi à, cô đọc lại cái gì coi nha. Đến đâu cũng cảnh ta bà, khen chê ưa ghét hiện ra trong lòng. Hãy nhìn sâu tận bên trong, thấy cho thông suốt cái tâm của mình, an nhiên ghi nhận phân minh. Nó đi nó đến biết mình biết ta. Khi tâm mình hiện ra thì mình biết nó đang giận, khi nó hết thì mình biết nó đi mình phải biết luôn. Rồi mình biết nó đi là biết mình biết ta, mình phải biết mình có cái tính giác biết. Đó. Mình an nhiên ghi nhận thôi, đừng có đặt cái ý muốn trên đó nha. Đó là Đức Phật giận mình, lúc nào cũng giận mình, đừng đặt ý muốn lên chỗ nào cả. Biết nó thôi à, ghi nhận nó thôi. Bởi vì á, Đức Phật nói mình không có thể tìm cái sự an lạc á ở trong núi cao hay là trong những hang sâu được đó. Hay là mình nói là bây giờ mình ở xứ Úc này bực quá, mình đi qua xứ Phật, mình tìm Phật ở bên xứ Phật á, mình đi Ấn Độ á đó. Thì cái, nhưng mà trong khi mình không có nhìn sâu vào để mình biết cái tâm của mình, thì mình càng đi thì cái tâm của mình nó cũng càng chao đảo mà. Rồi á, qua đôn bên đó mình lại gom góp những cái á, những cái mà rối ren á, mình bỏ vô lại vô tích mình đem rồi á, một ngày đó nó hiện ra, rồi á, nó vận động cái này, cho nên á, rồi nó tạo ra những cái nghiệp lực. Vì vậy mà mình phải học, mình phải nhìn sâu vô để mình học cái tâm của mình thôi. Học đạo là học tâm mà, học cái tâm mình thôi. Cái gì đó, bây giờ bắt đầu ở đây mình bắt đầu mình học cái tâm mình thôi, ngoài ra không học cái gì hơn. Học được cái tâm rồi thì quý vị sẽ thấy á, cái nguyên nhân đau khổ á, là do cái tâm này nó lông bông đưa đến, giống ai chứ. Cái nguyên nhân mình đau khổ trên đời là do cái tâm lông bông nó đưa đến cái thành quả hết. Nó, quý vị nghĩ như đây, thiếu cơm ăn áo mặc không phải là khổ đâu. Cái tâm mình nó buồn bực mới khổ. Nếu mà tâm mình vui rồi á, cái là uống nước lạnh cũng được, thiệt mà, phải không? Không phải ăn đồ ngon đâu, ăn đồ ngon tự dọn ra rồi hai chồng ngươi lộn tự ăn được. Không bưng đổ luôn rác à, phải không? Bởi đâu thấy đồ ăn mà thấy cái mặt con bả bực quá đi, mà ăn mà góc vô nước tủ. Không thấy mà thấy cái mặt con nó tới ghét rồi, phải không? Bởi mình nói mình học Phật, mình đi tìm Phật. Mà mình, đúng không? Mình muốn tìm Phật thì mình phải căn cứ ở trên đâu? Trên Phật tính của mình á. Bởi vì Phật đó là ở trong tâm mình đây, không Phật cũng phải ở ngoài. Phật ở ngoài, nếu mình muốn đi tìm Phật mà mình tìm Phật ở ngoài thì mình vô trong chùa mình sẽ thấy gì? Chùa nè, cái chùa phải không? Rồi tượng Phật, rồi kinh điển nè, phải không? Rồi bông nè, hoa nè, mình rồi á, mình cái gì nữa? Mình tìm ông Phật ở ngoài mình thấy gì nữa? Tượng Phật nè, nhà sư nè, mình vô chùa mình thấy thầy phải không? Thấy cô nè, chùa lớn nè, chùa nhỏ nè, tu cao tu thấp, mình cho ông thầy mình tu cao và kia tu thấp. Giờ ấy sao? Phật tử nè, hoa quả nhang đèn kè tôi đó. Chứ mình tìm Phật mà mình không tìm ở trong lòng mình, mà mình tìm bên ngoài thì mình chạy rong tìm Phật bên ngoài, phải không? Chạy rong tìm Phật kêu là gặp ngài hộ pháp liền thưa, muốn thăm Phật có ở chùa hay không? Xót thương ngài khẽ hỏi rằng: Phật giấy, Phật đất, Phật đồng, Phật cây đó. Giờ ngẩn ngơ rài đó mai đây, đầu non gốc biển chân mây đi tìm, đến đâu Phật cũng lặng im, càng dông rủi kiếm càng thêm mù mờ, trở về thôi kiếm thôi chờ, thì ra Phật đã sờ sờ trong đông. Thấy chưa? Cho nên á, mình không thấy được Phật bên trong mình mà mình chạy tìm Phật bên ngoài thì mình chỉ thấy chùa chiền, mình thấy các sư, mình thấy chuông mỏ, mình thấy chùa lớn, mình thấy chùa nhỏ, ông thầy tu cao bà kia tu thấp gì đó. Cho nên á, toàn là mình không có thấy Phật thiệt, mà mình toàn là những cái thứ giả tạm thôi. Mình toàn thấy những thứ giả tạm. Có phải cái tượng này có giả không? Cái tượng là tượng trưng cho Phật chứ đâu Phật. Phật thiệt đó là ở trong mình đây. Đó, mình toàn là thấy những cái sự giả tạm trống rỗng không? Chùa trống rỗng không? Trống rỗng, chùa bữa nó tan ra nó sẽ trống rỗng, phải không? Dù chuông mỏ trống không? Cái bữa nó hư mà. Toàn là những thứ giả tạm trống rỗng không à. Đó, trống rỗng này do tâm thức nó đặt tên, phải không? Tâm thức nó biến hiện. Cho nên á, vì vậy mà mình á, mình muốn tu á, mình muốn hỏi chứ, mình muốn tìm Phật không? Mình nhìn vô trong á, mình sẽ thấy Phật của mình. Khi mình giận ai, mình muốn giết ai, mình trả thù ai á, thì mình ngồi lại cái lương tâm mình nó hiện ra. Nó thôi, có phải Phật mình biểu mình thôi không? Phải không? Hay lắm. Cái lương tâm á, là ông Phật mình biểu mình thôi. Ông Phật ở trong lòng mình biết nói không cái gì à? Chứ ông Phật ở ngoài biết nói không? Không, tượng mà, bằng đá mà, tượng trưng. Nhưng mà không có Phật này thì không thấy được Phật này. Mình phải nhìn Phật ở bên ngoài và mình phải nhận ra trong. Cho nên á, Phật dặn mình á, thấy ngoài nhớ trong, thấy ngoài nhớ trong thì tu được. Học Phật là học cái tâm, tu Phật là tu cái tâm của mình. Nhìn thẳng vô, mình thành nhìn thẳng vô bên trong mình để mình biết cái tâm mình là như thế nào đó. Và mình huấn luyện nó. Nếu mình không huấn luyện thì nó nhảy nhót vô cùng vô tận luôn. Nhảy đến độ mà nó tệ hại luôn. Bây giờ mình học tới câu hỏi số 28 à. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Phật, trang 47: thế nào gọi là một thân bố thí bảy báo? Cái thân mình đây mà có bảy loại bố thí, mà bảy loại bố thí. Đức Phật trả lời rằng: chẳng tham lam là bố thí, như con mắt không tham sắc bất đẹp, đó là sắc báo bố thí. Lỗ tai không nghe âm thanh vi diệu, đờn ca sướng hát hay ho, thì đó là thanh báo bố thí. Lỗ mũi chẳng tham ngửi mùi thơm tuyệt diệu, đó là hương báo bố thí. Cái lưỡi chẳng ham cao lương mỹ vị thượng hảo, đó gọi là vị báo bố thí. Cái thân chẳng tham mặc áo quần lụa là tốt đẹp, đó là xúc báo bố thí.